Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định thời sự của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự dấn thân phục vụ của nữ tu Valentina Sansa, dòng Thánh Giuse, để xây dựng hòa bình, nhịp cầu liên kết giữa các cộng đoàn tại Jerusalem. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 67, lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với dân Israel là lý do của niềm vui cứu rỗi giữa con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, chiều thứ Tư hôm qua, 23 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, chiều hôm nay, 23 tháng 11, 2016, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Trần Đại Quang. Sau đó, ông đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Paul Richard Garnier, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, có nhắc đến những quan hệ tốt đẹp hiện có giữa Tòa Thánh và Việt Nam, được hỗ trợ bằng một tinh thần chung đối thoại và liên tục tìm kiếm những phương thế thích hợp hơn để những quan hệ ấy có thể tiến triển thêm, và cũng nêu bật sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội địa phương. Ngoài thông cáo chính thức trên đây của Tòa Thánh, giới báo chí cũng ghi nhận, trong cuộc trao đổi quà tặng, Chủ tịch Trần Đại Quang đã tặng cho Đức Thánh Cha một cái trống đồng, và Đức Thánh Cha tặng lại cho ông trước tiên là bức tranh bằng đồng do một nữ tu nghệ sĩ thực hiện, diễn tả sa mạc được biến thành vườn cây xanh tươi. Một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah đoạn 50 năm. Tiếp đến là ba văn kiện của Ngài ấn bản tiếng Pháp, đó là tông thư Niềm Vui Tin Mừng, thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung, và sau cùng là tông huấn Niềm Vui Yêu Thương.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người nghiện ma túy để có thể giúp họ được chữa lành và phục vụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 11 dành cho các tham dự viên Hội nghị quốc tế về ma túy tiến hành tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 với chủ đề Các ma túy, những khó khăn và giải pháp cho vấn đề này của thế giới. Hội nghị do Hàn Lâm Viện của Tòa Thánh về các khoa học tổ chức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha xác nhận ma túy là một vết thương trong xã hội chúng ta. Nó làm cho các nạn nhân mất tự do và trở thành nạn nhân của hình thức nô lệ mới này. Sau khi nhắc đến nhiều nguyên nhân khiến cho nhiều người nghiện ma túy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể rơi vào tình trạng bất công khi xếp loại những người nghiện ma túy như thể họ là những đồ vật hoặc những gì bị đổ vỡ. Trái lại, mỗi người cần được đề cao giá trị và quý chuộng trong phẩm giá của họ để có thể được chữa lành. Hơn bao giờ hết, họ tiếp tục có một phẩm giá trong tư cách là người và là con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, điều quan trọng là biết rõ tầm mức của vấn đề ma túy, nhất là rất nhiều trung tâm sản xuất và phân phối ma túy. Chúng ta biết đó là một phần quan trọng của các tổ chức tội phạm, nhưng cần phải biết rõ cách kiểm soát các mạng tham nhũng và những hình thức rửa tiền. Để được vậy, không có con đường nào khác là đi ngược lên hệ thống này, từ việc buôn bán ma túy ở hạ tầng cho đến những hình thức tinh vi nhất trong việc rửa tiền, ẩn nấp trong tư bản tài chánh và các ngân hàng chuyên rửa tiền bẩn.
Đức Thánh Cha không quên nhắc đến vai trò của gia đình, của giáo dục, và nói rằng, điều chắc chắn là để ngăn cản nhu cầu tiêu thụ ma túy, cần thực hiện những cố gắng lớn và thi hành các chương trình rộng lớn về mặt xã hội, hướng đến sức khỏe, sự hỗ trợ của gia đình, và nhất là giáo dục mà tôi cho là cơ bản. việc huấn luyện nhân bản toàn diện là điều ưu tiên. Nó mang lại cho con người khả năng có những phương thế phân định, nhờ đó họ có thể thẩm định những khả thể khác nhau và có thể giúp đỡ người khác. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù phòng ngừa là con đường ưu tiên, nhưng điều quan trọng không kém đó là hoạt động để phục hồi toàn diện và chắc chắn cho các nạn nhân trong xã hội, để trả lại cho họ sự vui tươi và giúp họ tìm lại được phẩm giá mà họ đã đánh mất.
Vatican, công trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15 về giới trẻ đã được bắt đầu. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 vừa qua, 15 Hồng Y và Giám mục, thành viên Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhóm họp khóa họp thứ hai tại Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha, cùng với sự điều hợp của Đức Hồng Y Tổng Thư ký Lorenzo Bandisseri. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần tới là giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Ba vị Hồng Y Tổng trưởng các bộ có liên hệ tới đề tài này cũng được mời tham dự khóa họp, đó là Bộ Các Dòng Tu, Bộ Giáo sĩ và Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Các tham dự viên đã cứu xét dự thảo tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục soạn ra với sự cộng tác của các chuyên gia về đề tài. Các Hồng Y, Giám mục, thành viên đã đánh giá cao dự thảo văn kiện và đưa ra những đề nghị để cải tiến. Văn kiện chuẩn bị có kèm theo một bản câu hỏi để gửi đến các hội đồng giám mục, các công nghị của các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản và các cơ quan khác theo luật được tham khảo ý kiến, cũng như các giáo phận và các tổ chức khác của giáo hội. Sau đó, các tham dự viên đã chia thành nhóm nhỏ tùy theo đại lục để soạn những câu hỏi chuyên biệt liên quan đến giới trẻ trong các bối cảnh văn hóa và địa lý khác nhau. Các đề nghị và câu hỏi được thu thập và đưa vào trong văn kiện cơ bản, được mọi người đồng thanh chấp thuận. Sau cùng, các thành viên của hội đồng đã cứu xét việc duyệt lại phương thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục. Về vấn đề này, Đức Cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã tường trình về công việc mà Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đang thi hành, với sự cộng tác của các chuyên gia để duyệt lại quy luật Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đó đã có phần trao đổi ý kiến. Cuối khóa họp, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các tham dự viên vì sự đóng góp của các vị, cũng như vì tinh thần huynh đệ hiệp thông trong khóa họp.
Guatemala, trong những ngày này, từ 22 đến 25 tháng 11, Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ đang nhóm họp tại thành phố Guatemala với sự tham dự của 65 giám mục đến từ 6 nước: El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panama và Honduras. Trong số các vấn đề được các giám mục bàn tới, có tình trạng các gia đình, thủ tục cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu, tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, vấn đề mưu sinh theo thông điệp Laudato Si, sau cùng là việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Panama vào năm 2019. Các giám mục cũng mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ, gọi tắt là CEDAC, và bầu ban lãnh đạo mới. Vị chủ tịch hiện nay của Liên Hiệp là Đức Cha José Domingo Ulloa Mendieta, Tổng Giám mục thành phố Panama.
Bogota, Giáo hội Công giáo tại Colombia bày tỏ lo âu vì tội ác giết người gia tăng tại Quibdo. Theo tin của đài phát thanh RCN, truyền đi hôm 21 tháng 11 vừa qua, thành phố Quibdo thuộc tỉnh Coco có đa số dân là người Colombia gốc Phi Châu. Nguyên trong năm nay, có 80 vụ giết người, tức là tăng 30% so với năm trước đó. Theo Đức Cha Juan Carlos Barreto, giám mục sở tại, những vụ đánh cướp, bắt cóc và tống tiền xảy ra hàng ngày. So với các thành phố khác ở Colombia, tỷ lệ giết người tại Quibdo nhiều gấp 3. Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Quibdo thỉnh cầu chính phủ Colombia quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư vào vùng này. Ngoài ra cũng cần sự trợ giúp của quốc tế dành cho tỉnh Coco, vì chính phủ quốc gia cũng như chính quyền miền ở đây không có đủ phương tiện cần thiết. Thành phố Quibdo thuộc vào số những nơi có thể được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm vào năm tới, nếu dự án này được tiến hành.
Cũng liên quan đến Colombia, Hiệp định Hòa bình mới sẽ được chính phủ và lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, ký kết lúc 11 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương. Văn bản chung kết hiệp định sẽ được Quốc hội Colombia bỏ phiếu phê chuẩn. Hai bên, chính phủ và phiến quân, đã đạt tới quyết định ký kết hiệp định mới hôm 12 tháng 11 vừa qua sau các cuộc thảo luận giữa các đại diện chính phủ, lực lượng FARC và nhóm đã bỏ phiếu chống hiệp định hòa bình trước đây trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 2 tháng 10 năm nay. Mặt khác, hôm 21 tháng 11, Tổng thống Santos của Colombia đã kêu gọi chấm dứt những vụ ám sát các thủ lĩnh thổ dân. Nguyên trong năm nay, đã có 232 thủ lĩnh giới nông dân bị đe dọa, 21 người bị tấn công và 70 người bị giết.
Istanbul, Đức Thượng phụ Bartholomaios thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, tỏ ra dè dặt đối với lời thỉnh cầu của Quốc hội Ukraine công nhận sự tự trị của giáo hội chính thống tại nước này. Hôm 19 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Andriy Baruby, đã đến gặp Đức Thượng phụ Bartholomaios ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để nói chuyện về lời thỉnh cầu của Quốc hội nước này, xin Đức Thượng phụ nhìn nhận sự độc lập của giáo hội chính thống Ukraine khỏi chính thống Moscow và ban một sắc chỉ về vấn đề này. Đức Thượng phụ Bartholomaios được coi là thượng phụ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Tại Ukraine có ba giáo hội chính thống, một tùy thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow ở Nga, hai là giáo hội chính thống có trụ sở ở thủ đô Kiev với Đức Thượng phụ Filaret làm thủ lãnh, tự ý tách rời khỏi chính thống Nga và chưa được các giáo hội chính thống trên thế giới nhìn nhận. Thứ ba là một giáo hội chính thống nhỏ, được thành lập ở hải ngoại và trở về Ukraine sau khi nước này được độc lập khỏi Liên Xô. Phái đoàn quốc hội do ông Baruby lãnh đạo đã nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ với Đức Thượng phụ Bartholomaios và mời ngài đến Ukraine, nhưng Đức Thượng phụ chỉ bày tỏ lòng ngưỡng mộ và quý mến đối với nhân dân Ukraine và bày tỏ ước muốn sẽ sớm được viếng thăm nước này. Đức Thượng phụ đã viếng thăm Ukraine hồi năm 2008, nhưng đã không chịu theo sức ép và thỉnh cầu của Tổng thống Viktor Yushchenko. Bây giờ, trong việc công nhận sự tự trị của giáo hội chính thống Ukraine. Hồi tháng 6 năm nay, Quốc hội Ukraine đã thông qua một nghị quyết tái thỉnh cầu Đức Thượng phụ Bartholomaios nhìn nhận độc lập của giáo hội chính thống Ukraine tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe một số nhận định thời sự của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin.
Quý vị thính giả, hôm 18 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã dành cho mạng Công giáo Đức một cuộc phỏng vấn về một số vấn đề thời sự như năm thánh vừa kết thúc, việc tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, Đức Giáo hoàng Francisco và vị tiền nhiệm biển Đức thứ 16, cũng như tình trạng các cuộc thương thuyết với huynh đoàn Thánh Pio X, gồm những giáo sĩ và giáo dân Công giáo thủ cựu. Đức Hồng Y Müller năm nay 69 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học tín lý tại Đại học Munich, trước khi được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg, Nam Đức. Sau 10 năm trong sứ vụ này, từ năm 2002 đến 2012, ngài được Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Và ngày 22 tháng 2 năm 2014, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y. Trước tiên về năm thánh lòng thương xót kết thúc hôm Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét rằng, niềm tin nơi lòng thương xót của Chúa đối với mỗi người là điều thuộc về giáo huấn truyền thống về Thiên Chúa. Thật là điều rất tốt khi nhấn mạnh và đào sâu đề tài này về phương diện thần học trong năm thánh và tái đưa vào việc mục vụ và rao giảng. Vì có nhiều người dửng dưng và không hiểu biết đối với Thiên Chúa dựa trên quan niệm sai lầm cho rằng Thiên Chúa chỉ là quyền lực, vì thế con người chỉ có thể thực thi tự do của mình bằng cách đi ngược với Thiên Chúa. Hình ảnh của Kitô giáo về Thiên Chúa hoàn toàn không phải như vậy. Thiên Chúa yêu thương con người, đến độ hạ mình chịu chết trên thập giá, để chúng ta được cứu độ, được tự do và được quyền làm con cái Thiên Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nhận xét rằng, ai tái nhận biết Thiên Chúa dưới khía cạnh lòng thương xót, thì họ cảm nghiệm thấy trong sự hiểu biết của Kitô giáo về Thiên Chúa, tình yêu ở nơi trung tâm cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Hy vọng rằng biểu tượng cửa thánh được mở ở Roma cũng như tại nhiều nhà thờ trên toàn thế giới càng củng cố ý thức về điều ấy. Ý thức theo đó chúng ta có thể đến với Thiên Chúa như qua một cánh cửa mở rộng. Nhiều người đã tìm được con đường đến với Thiên Chúa qua sự tha thứ trong phép giải tội, có thể giúp con người bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu lại. Tôi tin rằng nhiều người đã có thể cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa trong năm thánh này.
Đáp lại câu hỏi, Đức Hồng Y đã sống năm thánh ở Roma này như thế nào? Một vài cơ quan truyền thông cho rằng, vì số người đến Roma hành hương tương đối ít, nên năm thánh lòng thương xót thật là xẹp, không thành công. Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng, năm thánh là một biến cố tinh thần và không thể đo lường theo số lượng. Đứng trước sự hưởng ứng rộng rãi trên toàn thế giới, tôi không hiểu nổi sự phê bình như vừa nói. Năm thánh không phải là những buổi lễ ồn ào, nhưng là một con đường dẫn đến Chúa Kitô. Tôi có một ấn tượng thật mạnh khi thấy bao nhiêu người tham dự các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, các buổi cầu nguyện ngày Chúa Nhật, các buổi lễ và các sinh hoạt tôn giáo ngoại thường. Điều này chứng tỏ con người muốn lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài hiểu điều ấy, nên đã đánh động tâm hồn họ qua ngôn ngữ của Ngài. Nó cũng chứng tỏ Đức Thánh Cha mở ra cho họ những viễn tượng để hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ dưới ánh sáng của ơn Chúa và nắm vững cuộc sống ấy. Đề cập đến năm kỷ niệm cuộc cải cách của Tin lành Luther bắt đầu khi năm thánh lòng thương xót kết thúc, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thành phố Lund bên Thụy Điển để cùng hiệp với Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới cử hành một buổi cầu nguyện đại kết. Đức Hồng Y Müller cho biết, khi còn là chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về đại kết Kitô, Ngài đã nói chuyện với Giáo hội Tin lành tại Đức và với Liên hiệp Giáo hội Tin lành Luther ở Đức, để cùng nhau suy tư xem năm 2017 có nên trở thành một sự tiếp tục những buổi lễ kỷ niệm cải cách trong các thế kỷ trước đây hay không, hoặc chúng ta có thể tận dụng thời điểm này trong thời kỳ đại kết để cùng đặt những dấu nhấn chung hay không. Điều liên kết chúng ta với nhau là làm chứng ta chung về Chúa Giêsu Kitô, về Chúa Ba Ngôi, sự nhập thể làm người, ơn cứu độ qua cái chết trên thập giá và sống lại. Điều phân biệt giữa Công giáo và Tin lành là những vấn đề liên quan đến giáo hội và các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và sự kế truyền tông đồ của các giám mục. Về những vấn đề này, trước như sau vẫn còn những khác biệt về đạo lý mà các tín hữu Công giáo chúng ta không thể gạt qua một bên.
Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Müller mong đợi rằng, trong năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, người ta sẽ đề cao hơn nữa những khát vọng tôn giáo của các nhà cải cách. Không thể đề cao ý nghĩa của Luther đến độ cho rằng ông đã mở đường cho một nền văn hóa tân thời, và cũng không đúng khi người ta mô tả giáo hội Công giáo như một phần của Kitô giáo ở lì trong thời Trung Cổ, và các tín hữu Tin lành thì được coi như những người đã bước vào thời đại mới. Sự đóng góp của giáo hội Công giáo và thần học cho thời đại mới thật là quan trọng. Tôi nghĩ đến sự đóng góp của các vị giáo hoàng cho giáo huấn về xã hội, cho sự hình thành xã hội tích cực, cho môi sinh học. Đức Hồng Y Müller cũng được hỏi rằng, từ thời Đức Giáo hoàng John Paul thứ hai đến nay, tất cả các vị giáo hoàng đều kêu gọi những giáo hội đối tác đại kết cùng nhau suy tư về vai trò của sứ vụ Phêrô. Nhưng cho đến nay, cuộc đối thoại ấy vẫn chưa được tiến hành. Vậy Đức Hồng Y có gợi ý nào về vấn đề này? Đức Hồng Y nhận xét rằng, sự phê bình đối với sứ vụ Phêrô trước tiên không xuất phát từ những khác biệt về đạo lý, nhưng liên quan đến những lệch lạc cụ thể, như qua sự kiện các vị Đức Giáo Hoàng bị cầm giữ ở thành Avignon, qua những bê bối về luân lý, qua sự buôn bán các phương tiện cứu độ như ân xá. Những điều xấu ấy là cơ hội dẫn đến những tranh luận về tín lý. Về đề tài chức vụ giáo hoàng, hồi tháng 2 năm nay, tôi đã xuất bản một cuốn sách dài 600 trang, đi từ vấn đề tình trạng đại kết và việc thực thi sứ vụ Phêrô. Tôi thấy điều quan trọng là nhìn nhận Đức Giáo Hoàng như người kế vị Thánh Phêrô trong việc rao giảng và sứ vụ mục tử. Về phương diện này, người ta đã có thể vượt thắng một số tâm tình oán giận. Nhờ đó, chúng ta có thể đề cập đến những vấn đề đạo lý một cách khách quan, không bị xuyên tạc. Những vấn đề đó là, đâu là ý nghĩa chức vụ giáo hoàng đối với giáo hội, như Chúa Kitô đã muốn. Về phía Công giáo, chúng ta có thể không phải chỉ biện minh chức vụ giáo hoàng về phương diện xã hội học, như cần phải có một người phát ngôn cho thế giới Công giáo. Hiểu chức vụ giáo hoàng như thế thì chẳng có nhiều điều cần làm. Đúng hơn, Đức Giáo Hoàng là giám mục Roma và là người kế vị Thánh Phêrô như nguyên lý trường tồn và là nền tảng sự hiệp nhất của các giáo hội địa phương trong chân lý phúc âm. Một điều quan trọng khác nữa, ta phải đọc các văn bản lịch sử thế nào và theo tinh thần giải thích ra sao 500 năm sau. Chúng ta cần phải tìm cách nhìn những căng thẳng trong lịch sử giáo hội với đôi mắt đại kết, chứ không phải chiều theo quan niệm duy hệ phái và đảng phái. Và cả hai phía phải công nhận công lý về mặt lịch sử và luân lý. Mục đích không phải để khơi lên những tâm tình oán hận đối với nhau, nhưng là thanh tẩy ký ức.
Sang đến sự so sánh giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, hai vị có tính tình và tiểu sử khác nhau. Mới đây, Đức Hồng Y Miller đã xuất bản một cuốn sách về hai vị. Được hỏi về hai vị giáo hoàng, những điều chung và khác biệt, Đức Hồng Y cho biết. Đối với tôi, điều quan trọng có tính chất quyết định là mỗi vị giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô và mỗi vị cũng chịu ảnh hưởng lịch sử riêng của mình. Đức Giáo Hoàng Joseph Ratzinger rất quen thuộc với thế giới học giả và giữ một vai trò nổi bật trong đó, còn Đức Giáo Hoàng Francisco như một vị mục tử gần gũi con người và người ta không thể hiểu được Ngài nếu không để ý đến hậu cảnh Mỹ Châu Latin của Ngài. Nếu không để ý đến những hy vọng, cơ may và những đòi hỏi của đại lục này. Đức Giáo Hoàng Francisco tìm cách đi tới những vùng ngoại ô của cuộc sống. Cả Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng rất mong ước được mọi người hiểu. Ngài là một bậc thầy với những lời nhạy cảm, một nhà trí thức có tâm tình. Ngài luôn luôn nhìn với lý trí và đức tin chung với nhau. Trái lại, người ta không thể cho rằng Đức Giáo Hoàng Francisco qua sự nồng nhiệt của Ngài từ bỏ đi những đòi hỏi trí thức. Chúng ta không thể thu hẹp quan hệ giữa hai vị vào hai phạm trù, lý thuyết và thực hành. Các văn kiện của Đức Giáo Hoàng Francisco cung cấp những hướng đi thực hành và đồng thời chứa đựng những phân tích sâu xa về tình hình thời đại.
Sau cùng, về viễn tượng xích lại gần nhau giữa Giáo hội Công giáo và Huynh đoàn Thánh Pio X của những tín hữu thủ cụ, Đức Hồng Y Miller cho biết, Đức Giáo Hoàng và qua sự ủy nhiệm cho Bộ Giáo lý Đức tin cùng với Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa vẫn cố gắng dẫn đưa tới sự hòa giải và tái lập sự hiệp thông. Trong các cuộc đối thoại, chúng tôi luôn tìm cách đề cập đến các vấn đề. Liên quan đến công đồng chung Vatican, chúng tôi nhận thấy rằng sự phê bình của Huynh đoàn Thánh Pio X không phải là chủ yếu chống công đồng, nhưng là chống những biến chuyển sau công đồng. Trong đó có những điều đáng trách, những lộn xộn và hỗn độn trong phụng vụ. Nhưng những thái quá ấy không thể biện minh bằng hiến chế của công đồng về phụng vụ. Về tự do tôn giáo cũng vậy, nội dung không có những điều trái ngược với gia sản của giáo hội trong thế kỷ 19. Tôi hy vọng giới lãnh đạo Huynh đoàn Thánh Pio X dám thực hiện những bước tiến để tái hội nhập vào giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Miller nói, chúng tôi tìm cách xích lại gần hơn về phương diện con người và tinh thần, và để khắc phục những khó khăn và vấn đề, Tòa Thánh không muốn ép buộc hoặc dùng áp lực, nhưng muốn thuyết phục và điều này đòi thời gian. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể gặp nhau bất kỳ nơi nào. Vấn đề ở đây không phải là tìm đến một thỏa hiệp. Tiêu chuẩn là đức tin công giáo, như các giám mục và các đức giáo hoàng đã dạy trong các công đồng. Và bước tiến quyết định trong vấn đề này vẫn chưa có.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sự dấn thân phục vụ của nữ tu Valentia Sansa dòng Thánh Giuse để xây dựng hòa bình, nhịp cầu liên kết giữa các cộng đoàn tại Jerusalem. Thank you.
sau khi kháng trọn đời năm 2010 và phục vụ giới trẻ tại các thành phố Florence và Lucca, Sơ Valentina Sala đến từ thành phố Arcore thuộc Tổng giáo phận Milano, nước Ý, đã đáp lời mời gọi lên đường đi truyền giáo. Từ hơn 3 năm nay, Sơ làm việc như một y tá hộ sinh và là trưởng khoa phụ sản tại Bệnh viện Thánh Giuse, một bệnh viện ở phía đông của Jerusalem. Dòng Thánh Giuse của Sơ Valentina đã hiện diện tại Thánh Địa từ năm 1848. Nơi đó, các nữ tu làm việc với người Do Thái, Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Các nữ tu điều hành Bệnh viện Thánh Giuse, được biết với tên Bệnh viện Pháp, được thành lập vào năm 1956. Nằm ở phía đông Jerusalem, đa số bệnh nhân của Bệnh viện Thánh Giuse là người Ả Rập đến từ vùng West Bank và dải Gaza, bao gồm Kitô giáo và Hồi giáo. Bệnh viện được phân thành nhiều phân khoa, gồm có phòng cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt, phòng điều trị và phẫu thuật. Năm 2015, bệnh viện mở thêm khoa phụ sản với 25 giường và một phòng xanh do Sơ Valentina, một bác sĩ sản khoa chuyên nghiệp phụ trách. Sơ Valentina dành hầu hết thời gian của mình ở bệnh viện. Sơ xem việc đỡ đẻ cũng là một ơn gọi của mình. Do đó, là nữ tu và nữ hộ sinh là ơn gọi kép của Sơ. Sơ giải thích là trong sứ vụ này, Sơ tìm kiếm mầu nhiệm Chúa Kitô bằng cách giúp các phụ nữ trao ban món quà sự sống tại nơi chốn và cũng là nơi của sự chết. Bệnh viện cũng chào đón người Do Thái, nhưng họ không thường đến đây vì họ được các chuyên viên thăm khám và không phải chờ đợi lâu như ở đây. Sơ Valentina cho biết là cho đến nay mới chỉ có một đôi vợ chồng Do Thái, vợ là người Úc còn chồng là người Mỹ, đến bệnh viện này để sinh con. Họ đã định sinh con tại nhà, nhưng vì tiến trình sinh sản phức tạp nên họ đã đến bệnh viện của các sơ. Phần lớn các nhân viên bệnh viện là người Ả Rập, nhưng họ đã chăm sóc cho sản phụ Do Thái với sự tận tình và chuyên nghiệp. Sơ chia sẻ là bầu khí của bệnh viện giúp loại bỏ các rào ngăn cách, đề cao khía cạnh con người, kiến tạo trên hết là sự hiệp nhất. Như thế, bệnh tật và sinh sản, dù theo những cách thức khác nhau, tạo nên những mối dây liên hệ với các bệnh nhân và gia đình của họ. Dù những người đến đây với các sơ là Kitô hữu, Hồi giáo hay người ngoại quốc, chỉ vì họ biết đây là bệnh viện Kitô giáo và họ biết bầu khí của bệnh viện. Là người ngoại quốc và là nữ tu ở đất nước này, giúp cho các nữ tu đơn sơ hơn bởi vì các sơ không lớn lên trong sự liên hệ trực tiếp với các người Hồi giáo, đồng thời cho phép các sơ giữ trung lập và thuận tiện cho việc xây dựng những cầu nối giữa người Hồi giáo và Do Thái. Dân chúng nhận biết là công việc của các sơ không chỉ chuyên nghiệp, đúng giờ, nhưng đó là kết quả của một ơn gọi vượt trên những lịch trình và các ca trực. Sơ Valentina chia sẻ, không chỉ các nhân viên bệnh viện mà cả các thai phụ biết tôi là nữ tu, nhưng tôi không phải tỏ bày đức tin của mình. Tôi làm chứng bằng chính con người tôi và công việc của tôi. Căn tính Kitô hữu đem tôi đến gần với dân chúng, với chuyện đời, niềm vui và những đau khổ của họ hơn. Làm việc tại khoa phụ sản giúp phát triển ý thức về tình mẫu tử. Nhưng Sơ Valentina cũng cho biết, các sơ có một hình thái khác của tình mẫu tử. Việc bảo vệ sự sống và gìn giữ nó trong người mẹ, trong đứa trẻ và tất cả mọi người được ủy thác cho các sơ chăm sóc là điều quan trọng. Do đó, sơ cam kết cải tiến các điều kiện sinh sản của phụ nữ. Sơ nói, bằng việc cầu nguyện và công việc, tôi đã cố biến đổi giờ phút sinh hạ, giây phút thánh thiêng, thành thời khắc của niềm vui và bình an, ngay cả khi đối diện với đau đớn mà sản phụ phải chịu. Tôi hy vọng là một người được sinh ra theo cách an tĩnh và thanh bình, thì trong tương lai sẽ trở thành một người của bình an. Là một nữ tu, một nữ hộ sinh, một nhà truyền giáo, tất cả thuộc về một sự nối kết sâu sắc của tình yêu với Chúa Kitô. Sơ Valentina nói, nếu tôi không thuộc về Chúa Kitô, những việc tôi làm chỉ là công việc tình nguyện, được đo bằng những thành công cá nhân mỗi ngày. Ngược lại, mối liên kết với Chúa Kitô thay đổi cái nhìn đó, dạy tôi cách xây dựng những tương quan và làm các công việc có ý nghĩa vĩnh cửu. Đối với Sơ Valentina, Jerusalem, nơi Chúa Giêsu yêu nhưng cũng chịu đau khổ, thành phố của thương khó nhưng cũng là nơi Chúa phục sinh, nơi cần được yêu với tình yêu thương xót, chứ không phải là tình yêu bản năng và tự phát.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh nói về Thánh Vịnh 67, lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với dân Israel là lý do của niềm vui cứu rỗi giữa con người.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 67 là một sáng tác có cấu trúc rõ ràng với kiểu diễn tả đơn sơ và nhất là có đề tài nền tảng rộng mở. Khởi hành từ một năm nông nghiệp được Thiên Chúa đặc biệt chúc phúc, cộng đoàn Israel ước mong có thêm các ân huệ mới để chỉ cho thế giới thấy đâu là gương mặt thật của Thiên Chúa của họ, đường lối của Ngài, tức cung cách hành xử quảng đại và công bình của Thiên Chúa. Các ân huệ đó phải lôi kéo sự chú ý và hiểu biết của mọi dân tộc trên trái đất, làm sao để họ cũng hiệp ý với dân Israel chúc tụng Thiên Chúa. Nỗi lo lắng truyền giáo này nổi bật trong suốt Thánh Vịnh, từ đầu khi giới thiệu lý do lời cầu, trong điệp khúc, trong phần chính của Thánh Vịnh và trong phần kết luận. Tất cả là đề tài được lập đi lập lại và định tính cho sáng tác tế nhị này. Văn thể là Thánh Thi với điệp khúc mở đầu, các câu 2-4, phần giữa các câu 5-6 và phần kết các câu 7-8. Phần đầu tiên các câu 2-4 của Thánh Vịnh 67 gồm hai yếu tố. Thứ nhất là việc giới thiệu với Thiên Chúa các lời khấn nguyện của dân Ngài ở ngôi thứ ba, và lý do ở ngôi thứ hai muốn ban cho lời xin ân huệ của Thiên Chúa một mục đích truyền giáo. Đó là qua các ân huệ ban cho dân Israel, Thiên Chúa cũng được các dân tộc khác nhận biết. Và như vậy họ cũng cảm thấy được thúc đẩy chúc tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước chi Thiên Chúa nhân hậu với chúng ta và chúc phúc cho chúng ta là lời các tư tế chúc lành cho dân, như ghi trong chương 6 sách Dân số. Nguyện Gia-vê chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Gia-vê tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em, nguyện Gia-vê ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Tác giả Thánh Vịnh 4 thưa với Chúa, lạy Gia-vê, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Còn tác giả Thánh Vịnh 31 cũng xin với Ngài, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây và lấy tình thương mà cứu độ. Để trên trái đất đường lối Ngài được biết, giữa muôn dân ơn cứu độ của Ngài. Đây cũng là tư tưởng tương tự rộng mở ơn cứu rỗi cho tất cả mọi dân tộc, chứ không cho rằng nó chỉ được dành riêng cho Israel là dân được tuyển chọn. Chiều kích đại đồng này của ơn cứu rỗi hay được các ngôn sứ rao giảng. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng khi Gia-vê sẽ đặt trên chồi lộc của vua David thần trí khôn ngoan và hiểu biết, thì khi đó toàn trái đất sẽ tràn đầy sự hiểu biết Gia-vê. Còn ngôn sứ Jeremiah thì nói về Jerusalem như sau: đối với ta, Jerusalem sẽ là một danh hiệu để hân hoan, là một lời ca ngợi, một vẻ huy hoàng trước toàn thể chư dân trên mặt đất. Vì chư dân sẽ nghe biết mọi điều tốt lành ta sẽ làm cho chúng. Họ sẽ sợ hãi và run rẩy vì tất cả mọi điều tốt lành, tất cả sự bình an ta sẽ thực hiện cho thành ấy. Đường lối của Chúa là tổng hợp các nguyên tắc hướng dẫn cung cách sống luân lý của con người, và phân tích cho cùng nó định đoạt sự thành công hay thất bại của con người. Khi quy hướng về Thiên Chúa, nó có thể ám chỉ các nguyên tắc luân lý được nhìn trong nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên ở đây, vì sự cứu rỗi trong câu tiếp theo, cũng như vì bối cảnh của Thánh Vịnh, trên đường lối Chúa diễn tả cung cách hành xử mà Thiên Chúa có đối với con người là lòng lành và hành động cứu rỗi của Ngài. Phần 2 của Thánh Vịnh 67, các câu 5 và 6 là phần chính, trong đó tác giả mời mọi dân tộc nhận biết sự thống trị tối cao mà Thiên Chúa thực thi với sự công bằng, nghĩa là với lòng tốt và sự ân cần, và vì thế tín hữu tươi vui biết ơn Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Đây là thái độ của tác giả Thánh Vịnh 57. Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước con đàn hát sướng ca, vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 48. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương, danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang. Tay hữu Chúa thi hành công lý, khiến núi Sion tưng bừng hoan hỉ, thành thị miền Giuđa hớn hở nhảy mừng vì những điều Ngài đã phán quyết. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, lời mời vui lên là cử chỉ tự phát của người đã được sống kinh nghiệm các hoa trái lòng lành của Chúa trên chính mình, nên cảm thấy cần nới rộng lời chúc tụng Chúa của mình cho càng nhiều người tham dự chừng nào càng tốt chừng ấy. Trong lời cầu cá nhân, lời mời gọi này thường được hướng tới các người công chính, các người kính sợ Thiên Chúa và những người có con tim ngay thẳng. Trong lời cầu công cộng, đôi khi nó vượt qua biên giới của quốc gia được tuyển chọn và đi tới tận cùng các bờ cõi trái đất, và đôi khi đi tới tất cả mọi thụ tạo sinh động cũng như không sinh động. Điển hình là Thánh Vịnh 148. Ca tụng ra về đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng người trên chốn cao xanh, ca tụng Chúa đi mọi sứ thần của Chúa, ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh, ca tụng Chúa đi này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng người muôn tinh tú rạng soi, ca tụng Chúa đi hỡi cửu trùng cao vút, cả khối nước phía trên bầu trời. Nào ca tụng thánh danh Gia Vê, vì người ra lệnh là hết thảy được tạo thành, người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua. Ca tụng Gia Vê đi, từ mười phương đất, này thủy quái dị hình, này tất cả vực sâu, lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù, ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa. Núi với đồi trùng trùng điệp điệp, cây ăn trái và đủ loại bá hương, thú vật rừng hoang cùng là gia súc, loài bò sát và mọi giống chim trời. Bậc vua Chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng. Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh người cao cả vô song và oai phong vượt quá đất trời. Đôi khi ý nghĩa của việc nới rộng đó không đi quá giá trị thuần túy trang trí, nhưng trong trường hợp của chúng ta ở đây, lời chúc tụng và lời mời chúc tụng không chỉ là lý do văn chương mà có lý do truyền giáo và là một tuyên bố lập trường thuận lợi cho các dân tộc ngoại quốc liên quan tới tính cách đại đồng của ơn cứu độ. Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người và ban ơn cứu độ ấy cho mọi dân nước. Hai câu 7-8 là phần cuối của Thánh Vịnh 67, có cùng mục đích như phần đầu. Đó là xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ các phúc lành xuống trên dân được tuyển chọn, như Ngài đã từng làm trong quá khứ mới đây. Làm sao để mọi dân tộc trên trái đất có thể được lôi cuốn vào trong vòng cứu độ của những người kính sợ Thiên Chúa? Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời Chúa chúng ta đã ban phúc lộc, nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ người. Trái đất đã cho hoa trái. Đây là lý do chính của lời tạ ơn trong Thánh Thi. Chính Thiên Chúa đã ban phúc lộc cho dân Ngài qua hoa màu ruộng đất mà dân đáng được hưởng vì biết tuân giữ các giới răn của Chúa. Điều này được sách Lê Vi nhấn mạnh trong chương 26. Nếu các ngươi theo các quy tắc của ta, nếu các ngươi giữ các mệnh lệnh của ta và đem ra thực hành, thì ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa, đất sẽ sinh hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ ra trái. Các ngươi sẽ được gặt lúa cho đến thời hái nho, và sẽ được hái nho cho đến thời gieo giống. Các ngươi sẽ được ăn bánh của mình no nê, và sẽ được sống yên hàn trên đất các ngươi. Ngôn sứ Ezekiel cũng nhắc cho dân Do Thái biết điều này khi viết trong chương 34. Ta sẽ đặt chúng ở các vùng chung quanh ngọn đồi của ta, ta sẽ cho mưa xuống đúng mùa, đó là những trận mưa phúc lành, cây cối trên đồng sẽ trổ sinh hoa trái, đất đai sản sinh hoa lợi, chúng sẽ sống an toàn trên đất của chúng. Còn ngôn sứ Hosea thì cũng ghi lại lời Chúa nói với dân, vào ngày đó ta sẽ đáp lại sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ đáp lại trời và trời sẽ đáp lại đất. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi, và những thứ đó sẽ đáp lại Israel. Để mọi ranh giới địa cầu kính sợ Ngài. Sự kính sợ của các dân tộc ở đây không phải do sự đe dọa của các hình phạt của Thiên Chúa như thường thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng là tâm tình đặc biệt của sự kinh ngạc và kính tôn mà con người cảm thấy khi đứng trước một biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa. Trong nghĩa này, nó là việc thừa nhận sự hiện diện năng động của Thiên Chúa trong thế giới và nơi con người và một cách chuyên biệt nơi dân Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Lòng kính sợ là bước đầu tiên dẫn đến ơn cứu độ và trong ngôn ngữ Kinh Thánh, nó cùng nghĩa với sự hoán cải, quay về với Thiên Chúa, quy hướng cuộc sống về Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.